Chào các bạn đang nghe chương trình Cảm xúc cuộc sống và tôi là Dế lang thang. Các bạn thân mến, sau khi trở lại với format mới của Cảm xúc cuộc sống, Dế vẫn băn khoăn không biết như thế có thích hợp hay không. Rồi Dế phát hiện ra rằng, ngày xưa Dế cứ nói chàng Giang Đại Hải 7-8 trách liền, nên chẳng hề có sự tương tác với các bạn. Mỗi chương trình lại mang một chủ đề khác nhau, nên việc trao đổi về một câu chuyện nào đấy hầu như không tồn tại. Bây giờ mỗi tuần làm một track, nhận được bình luận, phản hồi của các bạn hàng tuần. Dù vẫn còn ít thôi, nhưng như thế cũng làm Dế cảm thấy chúng ta gần gũi nhau hơn rất nhiều. Như là sau bài giới thiệu cuốn sách Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm, nối tiếp chủ đề về trẻ tự kỷ, Dế tiếp tục nhận được chia sẻ của một người mẹ rằng ngay hôm trước, con của chị bị một bạn khác kỳ thị. Thông tin và những hành động chúng ta cần làm để thay đổi nhận thức của cộng đồng còn rất nhiều. Và Dế nhận ra rằng không phải chỉ trong cách ứng xử với những gì khác biệt mà ngay cả cuộc sống của các bạn trẻ con bây giờ cũng có rất nhiều vấn đề. Dường như các bạn ấy không được dạy cách yêu thiên nhiên, cách sống với thiên nhiên, cách trân trọng những điều nhỏ nhặt và giản dị. Như thời chúng ta còn bé, đến sách vở cũng còn thiếu thốn, thì chỉ một vài bông dâm bụt cũng đã đủ để chơi đồ hàng suốt buổi, hay một trận mưa rào cũng có thể thắp sáng cả một ngày nóng nực. Hóa ra không phải cứ đủ đầy mới là hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ những điều hết sức nhỏ bé, xinh xẻo mỗi ngày. Chia sẻ của bạn Bún Miến. Đối với mình, những ấn tượng thuở bé thơ sẽ đi theo mình đến hết đời người. Mùa hè là những hôm mẹ đạp xe đưa lên hàng cháo ở cùng bố cho đỡ nhớ. Căn phòng hẹp nhưng thật dài, có một chiếc tủ gỗ luôn bốc mùi ẩm mốc đầy rán và trứng nhện. Bố thì có cần gì đâu, 2-3 chiếc bát tô nhỏ, vài đôi đũa cùng bộ và những gói mì bốn tôm chứ danh. Cũng là quà bố hay khao con gái mỗi khi tới chơi. Ăn xong chán lắm chứ. Ngày bé chẳng sợ gì nên trốn bố đi theo cổng nhỏ chạy thông sang trường thương binh hỏng mắt. Cơ sở vật chất ở đó nghèo lắm, chỉ có khu văn phòng mới có đèn thôi. Trên con đường phiêu lưu của đứa bé gái, ánh đèn sợi đốt vàng le lói từ xưởng giấy xi măng là rực rỡ nhất khu. Đi qua chỗ ấy là đâm đầu vào đêm tối như mực, ngẩng mặt lên trời đầy sao và hứng chút gió hiếm hoi mùa hè ban tặng. Nhưng có một mùi hương rất dịu êm như bánh gato cuộn mới ra lò ngậy vị bơ sữa. Có khi lại giống mùi chai dầu gội mẹ hay dùng. Mùi hương thân thuộc kỳ lạ ấy dẫn lối con bé đi trong màn đêm tối đến bồn hoa trung tâm. Đêm đen như thế mà những bông hoa trắng cứ như tự phát sáng, mình vẫn định vị được và nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Từ bồn hoa có thể nhìn thấy cô Làn đi ra từ văn phòng trường, thấy ánh đèn vàng của xưởng giấy, thấy lấp loáng xe cộ lướt qua con phố Nguyễn Thái Học vắng vẻ, được nhìn ngắm cảnh vật tĩnh lặng khe khẽ lay động trong hương nhài thơm mê hoặc thật tuyệt biết bao. Mở cổng gọi về đi ngủ, lại lấy định vị là hương hoa nhài đâm thẳng cho tới khi hương nhạt dần rồi mất hút là về tới nhà. Lúc ấy, đầu chỉ thầm mong tối đừng có chuột, không sẽ chết luôn khỏi ngủ mất. Và mùa hè còn có bằng lăng nữa chứ, để nói cho nghe về bằng lăng này. Bằng lăng nở vào mùa hè, dĩ nhiên rồi, hồi bé mình thích màu tím ấy. Bác bảo vệ trường tiểu học đã từng hỏi mình vì sao cháu thích màu tím. Cháu bé bảo rằng vì màu tím là màu của sự thủy chung. Vâng, vì thế mà cháu bé nó thích hoa bằng lăng tím. Mỗi khi kết thúc năm học, hết tháng 5 thi cử thì các con rời được bố mẹ cho nghỉ xả hơi, còn mình thì đi học đàn và ký xướng âm. Con đường Điện Biên Phủ đầu những năm 2000 rợp bóng bằng lăng tím chứ không phong phú chủng loại như bây giờ. Điểm hẹn mỗi buổi chiều là ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 32 Điện Biên Phủ. Cô giáo dạy ký xướng âm của mình tên là Hương. Người cô nho nhỏ như chim chích bông và giọng cô luôn ở trạng thái cao vút. Chắc vì thế cô hát không được hay cho lắm nên chuyển sang dạy ký xướng âm. Ngôi nhà ấy nhỏ thôi, nhưng mát ơi là mát. Có nhiều giá sách đúng kiểu mình thích bên cạnh chiếc đàn piano đã bằng bạc cục bàn phím ngả vàng. Hồi ấy nghĩ mãi, nhà có mỗi mình cô, nhưng treo rất nhiều ảnh của bố cô chủ cùng ông Võ Nguyên Giáp ngày còn kháng chiến. Giờ mới biết, hóa ra nhà ở Điện Biên Phủ toàn nhà tướng tá hồi xưa ấy. Lúc ấy, đúng giữa mùa hè, bằng lăng đã nở tưng bừng với sắc tím đậm nhạt thật thích mắt. Cây bằng lăng tròn và lùn, một đứa bé con kiễng chân cũng có thể với được đến tán cây, chứ không cao và thon thả như cây hoa phượng đỏ. Trong 2 tiếng buổi chiều học ký xướng âm, trời hè chọn đúng thời điểm ấy mà đổ mưa xối xả. Kết thúc giờ học, mưa còn long tong trên mái nhà, tí tách chơi nốt trong vũng nước và mặt đất tràn ngập sắc hoa bằng lăng. Dưới tán cây bằng lăng trú mưa, mình lại đếm có bao nhiêu lượt đèn xanh đỏ thì chú Tiến bố bạn Thủy sẽ đến đón hai đứa đi về. Nước mưa đọng trên tàn lá cứ thi thoảng rơi xuống đầu xuống vai, giật hết cả mình. Sau cơn mưa trời mát quá, đi trên con đường hướng thẳng tới lăng Bác tràn ngập hoa bằng lăng trên cây, hoa bằng lăng trên vỉa hè và những dòng chảy hoa trôi về cống, non thật thú vị.
Ngập ngừng vu vơ chim.